Đây là chương trình phát thanh của Thiền viện Sùng Nghiêm, hàng tuần được truyền đi trên băng tần của tổng đài 1480 AM vào mỗi chiều chủ nhật từ 6:30 đến 7:00. Xin trân trọng kính chào quý thính giả.
Quý thính giả, kính mời quý vị lắng nghe chương trình phát thanh với chủ đề Vô Minh, Trí Tuệ và Giải Thoát hôm nay được diễn đọc bởi các sứ ngôn viên Bích Ti, Nguyên Hà, Hồng Vân, Phương Hồng Quế, Đức Châu, Lam Thủy, Mắt Nâu, Tâm Nguyện, Khánh Trâm, Thu Hồ, Toàn Tâm Minh, Toàn Tịnh, Toàn Diệu và Mỹ Ái.
Kỳ này chúng ta nhắc lại về vô minh, trí tuệ và giải thoát, chi tiết hơn và phương cách để giải thoát. Xin thưa rằng, muốn chuyển thân tâm vọng tưởng thành thân tâm bát nhã như vừa nói ở trên, để giải thoát khổ đau sinh tử thì chúng ta phải tự giác ngộ, không gì khác được. Chỉ vì đã tự mình mê thì cũng lại tự mình phải tỉnh là lý đương nhiên. Nhưng làm sao để tỉnh, và phải tỉnh thật sự 100%, tức là không còn một chút si mê nào nữa, thì cần đòi hỏi một sự giác ngộ rốt ráo. Mà muốn rốt ráo thì chúng ta phải hiểu rõ nguyên nhân về sự vô minh của mình, để không còn nhầm lẫn giữa cái mê và cái ngộ, tức giữa cái vọng tâm thức và tâm trí bát nhã, quá ư là phức tạp. Muốn giải thoát thật sự thì phải hiểu rốt ráo thế nào là trí tuệ, thế nào là giải thoát, cũng như hiểu tường tận về nguyên nhân vô minh. Do vậy mà chúng ta đi vào chi tiết hơn. Vẫn theo sự chỉ dạy của kinh sách và của các tổ thì, nguyên nhân vô minh gây khổ đau sinh tử là vì chúng ta từ vô thủy đã hoàn toàn quên mất thân tâm bát nhã vốn sẵn có của mình, mà chỉ gắn bó, không rời cái thân tâm vọng tưởng vô minh. Nên về cái thân, thì chúng ta luôn luôn dính mắc với ngoại cảnh là vũ trụ, thế giới bên ngoài. Chỉ vì tưởng sáu trần là thật, thân ta là thật, sự chấp trước kiên cố sâu dày, vô minh này là nguyên nhân của sinh tử. Về cái tâm, thì lúc nào cũng bận rộn, tán loạn, chạy theo vọng tưởng, theo ý nghĩ và để ý nghĩ sai khiến thân ta. Ý nghĩ là vọng, thân ta cũng là vọng, nên sắc thân mới chịu hành động theo lệnh của ý nghĩ sai khiến. Mà ý nghĩ này ở đâu ra?
Theo sự diễn giải của lục tổ và những cách khác của các tổ, thì ý nghĩ này cũng chính từ chân tâm mà ra. Nói đến chân là nói đến tổ tiên của muôn loài muôn vật. Nó không có xứ sở, không có bờ bến, không thế giới, không thời gian, không không gian, chẳng sáu căn, tức là mắt, thấy, tai nghe, vân vân. Chẳng có cái gì gọi là linh hồn và sắc tướng, chẳng Phật, chẳng chúng sinh. Nó là căn bản của tam giới, cũng là căn bản của vũ trụ và muôn loài chúng sinh.
Chân tâm cũng là chân tính, và vì là tính nên phải có niệm, nhưng niệm này là chân như niệm, là cái tính chiếu sáng của tự tính, nên còn gọi là pháp giới tính. Không ai mà không thắc mắc, đã gọi là chân tâm, chân tính thì làm sao lại có chỗ khởi? Nhưng trong kinh lại dạy, sự bắt đầu của đạo sinh ra một, tạm gọi là một, vì một này là vô vi, rồi từ một là vô vi ấy sinh ra hai là vọng tâm, tức tâm ý thức, là tâm có ý nghĩ phân biệt, biết với không biết. Và cũng vì có cái tâm biết là đã có cái một như thế, tức là đã có cái năng biết, ta biết, có cái sở biết, người biết. Vì vọng tâm thức này tự chia thành hai nên mới có thân, có tâm, có âm, có dương, có không, có sắc. Như vậy là duyên theo vô vi mà có vọng tâm, lại duyên theo vọng tâm mà có tâm ý thức. Để mà có tâm phân biệt, nào sắc, nào thân, nào tâm, tất cả cũng chỉ bởi cái vọng tâm thức phân biệt này luôn chấp thật, chấp giả mà nên nông nỗi.
Cho nên, kinh mới dạy rằng, tâm sinh muôn niệm sắc khởi muôn loài, tức là chính cái tâm khởi vọng tưởng, rồi lại chính cái tâm ấy suy lường, phân biệt mọi vọng tưởng, và cũng chính cái tâm ý thức này đã nhằm chìm chúng ta trong phiền não vô minh và sinh tử.
Theo kinh Lăng Nghiêm diễn giải, thì nghĩa của câu kinh ở trên sẽ rõ ràng hơn như sau. Cũng vì tâm sinh muôn niệm, sắc khởi muôn loài mà có phiền não, có sinh diệt, vân vân. Chúng ta từ vô thủy, vì vô minh nên đã quen dính dáng mãi với cái nhất niệm vô minh là cái tâm phân biệt này. Nó đã lỡ chấp thật, chấp giả mà không hề biết rằng, cái chân tính vừa móng lên ấy là pháp giới tính trùng trùng duyên khởi. Nó chính là tính chiếu sáng, cũng là cái dụng vi diệu hóa hiện vạn pháp, mỗi mỗi tùy nơi mà có sự nhiệm màu biến hiện ra cảnh giới cực lạc.
Như trên đã nói, đã là chân không diệu hữu, đã là cảnh giới cực lạc thì chẳng có danh, chẳng có tướng, chẳng có xứ sở, chẳng có nguyên do, cũng chẳng có mắt thấy tai nghe, chẳng có linh hồn, chẳng có sắc tướng, chẳng gì hết. Ấy thế mà đột nhiên không một nguyên nhân gì, tự dưng lại chính là tự tính khởi lên một vọng niệm, chấp cảnh giới cực lạc là có thật, theo nghĩa nhị biên, chấp thật với giả, chấp có với không, do lại ấy mà danh, mà có danh, có tướng. Nhưng cái ý niệm, tức là cái vọng tâm, biết ban đầu của chúng ta mới phôi thai, nên còn thơ ngây vô tội. Cái biết thản nhiên nhẹ nhàng vô tội này chưa bị tác ý nặng nề với những đối tượng, tức là những hiện tượng của vũ trụ, mà có gán chúng là có thật chất, và cả những danh từ mới lập ra với hiện tượng ấy cũng chưa hề có tên gọi rõ rệt.
Thế rồi, dần dần, những danh tướng do tâm ý thức phân biệt càng ngày càng nặng nề, vọng tưởng chấp thật càng ngày càng vẫn đục sự trong sạch của tự tính. Cho nên, từ sự trống rỗng, vi diệu tịch liêu, trời đất vắng lặng, vũ trụ trống không, tức tính không, cũng chính là chân không diệu hữu, cảnh giới bát nhã, chứ không phải là không có cái gì. Thì tự nhiên, cái vọng tưởng vô minh của chúng ta cứ liên tục phát sinh ra đủ thứ phân biệt trên muôn hình vạn trạng hóa hiện của chân không diệu hữu ấy, rồi cái vọng tưởng vô minh này lại tự đi vào chi tiết hơn là gán tên, đặt tuổi cho những khoảng không gian, thời gian, kích thước cùng trọng lượng, giới hạn cho từng hiện tượng đó.
Thế đấy, thay vì nhất tâm không có một vật, không có sai khác mà chỉ là bát nhã, cảnh giới của bát nhã thôi, thì cái vọng giả dối phân biệt lại bảo là có sai khác, và bảo là tất cả mọi sự vật thế gian đều có thật chất, tức có mọi sắc tướng. Đó là một nhận thức sai lầm, không đứng đắn, làm đảo điên trời đất, làm sinh diệt thương đau, chỉ vì tâm sinh muôn niệm, sắc khởi muôn loài. Nhưng khi đã hiểu vọng tâm ấy không thật có, nhất niệm vô minh, chấp thật, chấp giả, chấp có, chấp không, chấp sống, chấp chết là nhận thức không chân chính, thì coi như chúng ta đã giải ngộ phần nào về lý thuyết chân không bát nhã rồi.
Cho nên chúng ta chỉ cần tinh tấn, nỗ lực và công phu sao cho thật miên mật, để tránh được cái thói quen là khi xưa đầu óc luôn chạy theo vọng tưởng, suy nghĩ miên man, và luôn thi hành theo mệnh lệnh của ý nghĩ, thì nay chúng ta không tuân theo nó nữa, mà hãy dùng những phương tiện sẵn có là hơi thở hay câu thoại đầu, câu công án hoặc niệm Phật hoặc trì chú để làm công phu, mà hàng phục cái vọng tâm ý thức giả dối ấy, trở về nhất tâm thanh tịnh, tức bát nhã tâm nguyên thủy của nó.
Và khi đã hưởng được cái vọng tâm về bát nhã tâm, là chúng ta đang trên con đường giải thoát. Tại đây, lại xin nhắc nhở về bát nhã tính một lần nữa, để chúng ta không quên, mà cố gắng